Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 7 tháng 12, trước hết, anh Phương sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với bài viết về một số nhận định của cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, về chuyến công du Phi Châu của Đức Thánh Cha Francisco mới đây. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị vài biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của nữ tu Marie-Simon Pierre Normand, người được phép lạ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về việc cử hành tin mừng sự sống. Bây giờ, anh Phương xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đã mời gọi mỗi tín hữu thật lòng ăn năn sám hối, biết quay trở về để bước đi trên con đường gặp gỡ Thiên Chúa. Đồng thời, mỗi người cũng được mời gọi như Gioan Tẩy Giả hăng hái lên đường rao giảng tin mừng và làm cho mọi người được nhận biết Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói,
Cari fratelli! E sorelle, buongiorno. In questa seconda domenica di Avvento, la liturgia ci pone alla scuola di Giovanni il Battista, che predicava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, phục vụ của giáo hội cho chúng ta nghe lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả, kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng ăn năn sám hối để được ơn tha tội. Chúng ta cũng phải hỏi mình rằng, tại sao chúng ta phải ăn năn sám hối? Hành vi hoán cải khiến một người từ vô thần trở thành người có niềm tin, từ kẻ tội lỗi trở thành người biết làm những việc tốt lành, thánh thiện. Nhưng không phải chúng ta đã là những Kitô hữu rồi sao? Đừng cho rằng mọi sự đều ổn và chúng ta không cần phải hoán cải. Thật vậy, chúng ta thử hỏi mình xem, trong những hoàn cảnh và tình huống khác nhau của cuộc sống, chúng ta có hành xử như Đức Giêsu chưa? Khi phải chấp nhận những điều sai trái không công bằng hay khi bị lăng nhục, chúng ta có thể hành xử mà không mang trong lòng sự thù hận, nhưng lại sẵn sàng tha thứ cho người nài xin chúng ta không? Khi được mời gọi chia sẻ niềm vui và đau khổ, chúng ta có biết chân thành khóc với những ai đang than khóc và biết vui cười với những ai đang vui cười không? Khi chúng ta diễn tả đức tin của mình, chúng ta có biết diễn tả với sự can đảm và đơn sơ, chứ không cảm thấy xấu hổ về tin mừng không? Ngày hôm nay, tiếng hô của Gioan Tẩy Giả vẫn còn mãi vang vọng trong những hoang địa nhân sinh, khi người ta có một não trạng luôn đóng kín và những trái tim chai cứng. Chúng ta cũng phải hỏi mình rằng, liệu trong thực tế, chúng ta có đang bước đi trên con đường ngay chính, có đang sống theo tin mừng hay không? Ngày hôm nay, Gioan Tẩy Giả cảnh tỉnh chúng ta với những lời của tiên tri Isaiah. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đây là một lời mời gọi cấp bách, thúc giục chúng ta mở cửa tâm hồn và đón nhận ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng, vì Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Ơn cứu độ được trao ban cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi dân tộc, không trừ một ai. Vì Thiên Chúa muốn tất cả mọi người đều được cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô, đấng trung gian duy nhất. Do đó, mỗi người chúng ta được mời gọi để làm cho những người chưa biết Đức Giêsu được nhận biết Ngài. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng, Thánh Phaolô đã tuyên bố như thế. Còn chúng ta, Đức Giêsu đã biến đổi cuộc đời chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không cảm thấy say mê để làm cho những người mà chúng ta gặp gỡ nơi làm việc, nơi trường học, công sở, bệnh viện được nhận biết Đức Giêsu? Nếu chúng ta nhìn ra xung quanh, chúng ta sẽ thấy rất nhiều người luôn sẵn sàng để bắt đầu hoặc bắt đầu lại hành trình đức tin của mình, nếu người đó gặp được những Kitô hữu thật sự yêu Đức Giêsu. Chúng ta không phải và không thể là những Kitô hữu đó sao? Thế nên chúng ta phải can đảm bạt cho thắt những núi đồi ngạo mạn và ganh ghét, lấp cho đầy những thung lũng thờ ơ và lãnh đạm, sửa cho thẳng những con đường biếng nhác và thỏa hiệp. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta phá vỡ những hàng rào ngăn cách và chướng ngại vật, cản trở chúng ta ăn năn hoán cải, cản trở chúng ta bước đi trên con đường gặp gỡ Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa, chỉ có Đức Giêsu mới có thể lấp đầy hy vọng của con người mà thôi. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người đọc kinh truyền tin.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in
saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nói:
Seguo con viva attenzione i lavori della conferenza sul clima in corso a Parigi. E mi torna alla mente una domanda che ho posto nell'enciclica Laudato Si. Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?
Tôi đang chăm chú theo dõi những diễn biến của hội nghị về biến đổi khí hậu được tổ chức ở Paris, và tôi được nhắc nhớ về một câu hỏi mà tôi đã đặt ra trong thông điệp Laudato Si. Chúng ta muốn trao cho những thế hệ mai sau, cho các trẻ em đang phát triển một thế giới như thế nào? Vì lợi ích của ngôi nhà chung, vì lợi ích của tất cả chúng ta và của các thế hệ tương lai, hội nghị diễn ra ở Paris đang nỗ lực để nhắm đến việc làm giảm thiểu tác động của việc biến đổi khí hậu, đồng thời cố gắng xóa bỏ nghèo đói và làm chuyển nợ phẩm giá con người. Ngày mai cũng là ngày kỷ niệm lần thứ 50 một sự kiện đáng nhớ giữa Công giáo và Chính thống giáo. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1965, đêm trước khi kết thúc Công đồng Vaticano II, với một tuyên bố chung của Đức Giáo hoàng Phaolô VI và của Đức Thượng phụ Athenagora, những kết án phạt vạ tuyệt thông giữa Giáo hội Roma và Giáo hội Constantinople vào năm 1054 đã được xóa bỏ. Những hành vi của sự hòa giải ấy đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho một cuộc đối thoại mới giữa chính thống và công giáo trong tình yêu và sự thật. Đặc biệt, biến cố này lại được kỷ niệm ngay trước thềm năm thánh lòng thương xót. Không có một cuộc hành trình chân thành hướng tới sự hiệp nhất mà không đòi hỏi sự tha thứ của Thiên Chúa và của chúng ta dành cho nhau về những lỗi lầm chia rẽ phân cách. Ngày hôm qua ở Chimbote, Peru, giáo hội cũng đã tôn phong ba chân phước, các ngài đã bị xử tử trong cuộc bách hại đạo năm 1991. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu đến từ khắp nơi trong nước Italia và trên thế giới tụ họp trong buổi đọc kinh truyền tin này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, về chuyến công du Phi Châu của Đức Thánh Cha Francisco mới đây. Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha Francisco vừa kết thúc chuyến công du Phi Châu ba nước Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi về hôm 30 tháng 11 vừa qua. Ngày 1 tháng 12, phóng viên Alessandro Gisotti của chương trình Ý ngữ Đài Vatican đã phỏng vấn Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, là người đã tháp tùng Đức Thánh Cha trong những ngày qua. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định tổng kết của Ngài. Thưa cha Lombardi, đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Phi Châu. Nhưng nhìn các hình ảnh, người ta có cảm tưởng Ngài rất thoải mái trong mọi tình trạng. Là người theo sát Đức Thánh Cha trong chuyến công du này, cha có các cảm tưởng nào ạ?
Đúng thế, Đức Thánh Cha đã hoàn toàn thoải mái. Và tôi còn nói rằng cả các anh chị em Phi Châu cũng rất là thoải mái trong việc gặp gỡ và đón tiếp Đức Thánh Cha nữa. Đã có một ước muốn rất sâu đậm gặp gỡ nhau từ cả hai phía. Đức Thánh Cha luôn luôn nói về cuộc gặp gỡ. Đó đã là một cuộc gặp gỡ thật đẹp giữa Đức Thánh Cha và Phi Châu. Dĩ nhiên, Phi Châu đối với tất cả chúng ta và đối với thực tại của thế giới ngày nay, nó hơi ở vùng ngoại ô trên bình diện quyền bính trong thế giới hiện tại. Và vì thế Đức Thánh Cha muốn đi Phi Châu một cách đặc biệt và cả trong một nước như là Trung Phi nữa, là một trong các quốc gia bị tàn phá nhất Phi Châu hiện nay. Để chứng minh cho thấy sự chú ý của Ngài đối với toàn đại lục này và đối với các quốc gia khổ đau vì nhiều khía cạnh của nghèo đói, bệnh tật, bị gạt bỏ ngoài lề và của khó khăn tìm ra con đường cho tương lai trong phẩm giá tràn đầy của con người.
Trong cả ba nước đã được viếng thăm, Đức Thánh Cha thường bỏ một bên diễn văn đã dọn sẵn để nói buông cho tới chỗ đối thoại với những người hiện diện, nhất là với giới trẻ. Thế thì sự đáp trả của dân chúng đã thật là ngoại thường, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Đây là điều chúng ta đã hiểu ngay từ đầu triều đại của Đức Thánh Cha. Đó là kiểu Ngài truyền thông. Ngài rất ưa thích kiểu tự phát này, kiểu đối thoại, kiểu lôi cuốn cử tọa. Bằng cách trả lời và nói chuyện với các người hiện diện, làm sao để họ cảm nhận và thấy rằng họ là phần tích cực của một tiến trình đối thoại và dấn thân. Điều này cũng đã xảy ra bên Á Châu. Tôi đã rất bị đánh động về sự kiện chính trong các chuyến công du đầu tiên bên Á Châu, trong đó Đức Thánh Cha đã ở trong một nền văn hóa vô cùng khác biệt và với sự khó khăn sử dụng ngôn ngữ của những người hiện diện, vì thế cần phải có thông dịch viên. Nhưng kiểu truyền thông này đã chạy một cách hoàn hảo. Như vậy, người ta thấy đặc sủng truyền thông tự phát của các cử chỉ và tất cả cách diễn tả mà Đức Thánh Cha có. Ngài thành công trong việc vượt thắng các khác biệt ngôn ngữ. Điều này, nếu đã thành công bên Á Châu, thì cũng đã thành công bên Phi Châu, nơi chúng ta thấy sự sẵn sàng của giới trẻ trong sự phấn khởi được lôi cuốn của họ. Các dịp cổ điển trong đó Đức Thánh Cha ưa thích con đường đối thoại là các cuộc gặp gỡ với giới trẻ, và cả các cuộc gặp gỡ với hàng giáo sĩ tu sĩ nữa. Nghĩa là khi Ngài đứng trước một cử tọa, mà Ngài cảm thấy được đưa tới chỗ đối thoại một cách tự phát hơn.
Đã có sự chờ đợi lớn đối với việc mở cửa thánh của nhà thờ chính tòa Bangui. Cử chỉ này sẽ thực sự là một trong các viên đá ghi dấu triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, có phải thế không thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Ở đây tôi tin rằng chúng ta tất cả đều đã có một suy tư và tự hỏi, việc mở cửa thánh sớm hơn ngày đã loan báo, tức là ngày 8 tháng 12, ngày chính thức bắt đầu năm thánh lòng thương xót có nghĩa gì? Và chúng ta đã nghĩ đây là một luật trừ đối với những người đang đặc biệt sống trong hoàn cảnh khó khăn, họ gặp khó khăn trong việc di chuyển hay tham dự các biến cố thế giới lớn. Do đó đây là một cử chỉ chú ý tới địa phương. Nhưng trước khi mở cửa thánh, Đức Thánh Cha đã nói, đây là thủ đô tinh thần của thế giới chiều nay. Như vậy, chính Ngài đã cho cử chỉ này một ý nghĩa, không phải chỉ là địa phương, mà là thực sự đại đồng. Trong một nghĩa nào đó, tôi tin rằng chúng ta phải nói, năm thánh lòng thương xót, đối với những ai đã theo dõi chuyến viếng thăm này, chúng tôi đã rất hiểu rằng, đối với Đức Thánh Cha, nó đã được mở ra từ bên đó. Đức Thánh Cha là người đi các vùng ngoại biên. Và nói rằng, cần phải chú ý tới vùng ngoại ô của giáo hội, chú ý tới các người nghèo, các người đau khổ, vân vân. Và Ngài đã muốn mở năm thánh lòng thương xót trong một tình trạng của vùng ngoại biên, để thực sự trao ban cho nó ý nghĩa tình yêu thương của Thiên Chúa, được biểu lộ ra cả với một sự chú ý ưu tiên đối với những người nghèo và những ai đau khổ. Điều này không lấy mất đi cái gì của tầm quan trọng của lễ nghi khai mở năm thánh lòng thương xót ngày 8 tháng 12, và việc mở các cửa năm thánh khác trên thế giới trong viễn tượng của năm thánh lòng thương xót đại đồng được phổ biến khắp nơi. Tại sao vậy? Bởi vì lòng thương xót của Thiên Chúa có thể gặp tại bất cứ đâu. Tuy nhiên, việc bắt đầu, kiểu thứ nhất, trong đó Đức Thánh Cha đã muốn loan báo, đã là ở bên đó. Và tôi muốn nói thêm một điều nữa. sau khi mở cửa thánh và bắt đầu buổi canh thức, Đức Thánh Cha đã giải tội cho 5 người trẻ. Đó đã là một buổi canh thức khó khăn, bởi vì ban đêm tại Băng Quy, với tất cả các vấn đề sẵn có, thật không dễ dàng cho người trẻ đến và tham dự. Như vậy, đối với người nhìn từ bên ngoài, xem ra đó là một buổi canh thức, đôi khi không có các đám rất đông người tham dự. Tuy nhiên vào sáng hôm sau tôi đã nói chuyện với Đức Giám Mục và với vài linh mục, các vị đã rất hứng khởi và hài lòng, bởi vì các vị nói đã có rất đông người trẻ xưng tội trong suốt buổi canh thức và suốt đêm, sau khi Đức Thánh Cha đã bắt đầu. Điều này có nghĩa là giới trẻ đã hoàn toàn hiểu đây là gì. Như vậy, năm thánh lòng thương xót là đi gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa cả qua bí tích giải tội nữa, và các người Trung Phi, giới trẻ, đã hiểu rất rõ. Đối với tôi xem ra đó cũng là một sứ điệp mà chúng ta phải nhận thức. Đức Thánh Cha đã không chỉ mở một cánh cửa một cách biểu tượng, nhưng cũng đã cử hành bí tích hòa giải, và tất cả đã đi nếm hưởng cánh cửa thiêng liêng này là bí tích hòa giải. Chúng ta phải học từ các anh chị em Trung Phi ý nghĩa của năm thánh, bằng cách nghĩ tới tất cả những gì người ta đang thảo luận tại Roma này, từ bình diện phối hợp tới bình diện kinh tế và an ninh vân vân, và nói rằng, à, chúng tôi đã hiểu rồi, lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ và chúng ta phải nhận lấy nó trong các bí tích một cách thiêng liêng.
Chúng ta hãy ở lại trong điểm này. Trước chuyến công du của Đức Thánh Cha, đã không thiếu người khuyên Đức Thánh Cha đừng đi Trung Phi vì các lý do an ninh. Với chuyến viếng thăm của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã cho một chứng tá can đảm lớn, và nó cũng sẽ trao ban hy vọng cho người dân Trung Phi, có đúng thế không, thưa cha?
Rất đúng. Tôi tin rằng, tất cả những người đã phát biểu ý kiến, bắt đầu là từ bà Tổng thống chuyển tiếp, đều đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha đã đến Trung Phi, dù biết rằng có rất nhiều nỗ lực, kể cả các nỗ lực mạnh mẽ từ phía các lực lượng quyền bính trên thế giới ngày nay khuyên Ngài đừng đi. Nhưng mà Đức Thánh Cha đã đi, chứng minh cho thấy sự cương quyết hoàn toàn của Ngài, không bao giờ để cho mình bị đặt vào trong sự không chắc chắn liên quan tới việc này. Và đây đã là một sứ điệp, một phần chính của sứ điệp mà Đức Thánh Cha đã mang lại. Tôi đến và tôi muốn đến với anh chị em, chính vì anh chị em đang gặp khó khăn, và tôi ở với anh chị em để khích lệ anh chị em tìm ra con đường cho tương lai. Như thế, khía cạnh này của lòng can đảm đối với vấn đề an ninh là một khía cạnh hiển nhiên sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Trung Phi. Tôi xin được phép ghi nhận rằng trong khía cạnh này, Đức Thánh Cha Francisco cũng tiếp tục một truyền thống của các vị tiền nhiệm. Vì ai có một chút trí nhớ, thì đều nhớ rằng trong nhiều trường hợp khác nhau, các vị tiền nhiệm cũng đã phải quyết định đi viếng thăm, dù trong các hoàn cảnh khó khăn, chứng minh cho thấy một lòng can đảm đáng kể, và kháng cự các áp lực ngược lại. Chuyến công du cuối cùng khá gần với thời gian là chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bên Liban, đối với những ai còn nhớ. Nó đã xảy ra trong một hoàn cảnh nóng cháy của Trung Đông, của miền Bắc Liban, trong xung đột và với các cuộc mưu sát. Vì thế đó cũng đã là một tình trạng, trong đó quyết định của Đức Thánh Cha đi thăm đã được đánh giá cao như là một cử chỉ can đảm và một sứ điệp hòa bình. Và ai có trí nhớ dai hơn? Và trở lại thời Đức Gioan Phaolô II, thì biết rằng Đức Gioan Phaolô II cũng đã có lòng can đảm như thế. Ngài vẫn công du trong những hoàn cảnh khó khăn và không cần ai phải dạy cho Ngài. Ai biết và nhớ thì chẳng hạn như là chuyến viếng thăm Sarajevo. Người ta đã tìm thấy chất nổ ở dưới một cây cầu, nơi Đức Thánh Cha đi qua. Người ta đã không biết đó là một việc giàn cảnh hay là một cuộc mưu sát, nhưng đã có sự kiện ấy. Như thế cả chuyến viếng thăm Sarajevo nữa. Ai có trí nhớ thì đều biết là đã có vấn đề an ninh. Và ai có trí nhớ dai hơn nữa thì nói tới chuyến viếng thăm Nicaragua của Ngài hồi năm 1983. Trong đó đã có một tình trạng căng thẳng rất hiển nhiên bên ngoài và bên trong. Và cũng đã được biểu lộ ra trong chuyến viếng thăm. Và khi Đức Gioan Phaolô II đi thăm Peru trong thời gian du kích quân Con Đường Sáng hoành hành, đã có các vụ mưu sát đó đây trong nước này. Như vậy, sự kiện các giáo hoàng đi thăm những nơi nào cần đi thăm, nơi có sự chờ đợi, nơi cũng có một vài nguy hiểm. Nhưng cũng chính vì sứ điệp đem trong chính nó sự cần thiết của một dấn thân, của một sự can đảm. Còn nếu không thì sứ điệp chả nhẽ là đi du lịch, nghĩa là đi vì có sự cần thiết, và điều này cũng có giá phải trả. Tôi xin được phép nói thêm, bởi vì đây đã là một khía cạnh mà trong các ngày qua người ta đã đặt nghi vấn nhiều lần. có một giai thoại khác đã đánh động tôi. Đó là trong các tuần trước nữa, trong số các nỗ lực khác nhau nhằm thuyết phục hay trình bày các khó khăn và các nguy hiểm, tôi cũng đã tiếp chuyện một người đã nói chuyện với các nhân vật có quyền cao hơn tôi, và ông ta cho tôi biết các khó khăn và các nguy hiểm, đặc biệt trong việc viếng thăm khu phố Hồi giáo và đền thờ Hồi giáo. Ông ta đã nói một cách kính trọng và với xác tín. Thế mà tôi lại gặp ông ta trong đền thờ. Đó là một nhân vật quan trọng, cũng như nhiều vị khác trong đền thờ. Và ông ta đã nhảy lên vì sung sướng, hứng khởi một cách tuyệt đối và nói, quý vị thật ghê gớm, quý vị dũng cảm quá. Đức Thánh Cha đã làm chính điều cần làm. Chúng tôi tất cả đều vô cùng biết ơn Ngài. Như vậy, chính ông ta là nhân vật đã lo lắng, đã nhận ra rằng quyết tâm của Đức Thánh Cha đi thăm Trung Phi và đến thăm cả đền thờ Hồi giáo nữa có một ý nghĩa vô cùng quý báu đối với tất cả mọi người, và đặc biệt đối với cộng đoàn Hồi giáo của thủ đô Bangui và của Trung Phi.
Thưa cha, mùng 1 tháng 12 hôm nay là ngày quốc tế chống bệnh liệt kháng AIDS. Đây cũng là một đề tài hiện diện một cách mạnh mẽ trong chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco cách riêng tại Uganda.
Vâng, Uganda là một quốc gia có nhiều hệ lụy đối với bệnh liệt kháng. Trường hợp bị bệnh AIDS đầu tiên đã được khám phá ra tại Uganda hồi năm 1982. Việc lan tràn của bệnh dịch liệt kháng rất lớn, rồi có dấn thân mạnh mẽ của các chính quyền địa phương cũng như của giáo hội tại Uganda để chống lại bệnh dịch này. Và chúng ta phải nói là rất may với các kết quả đáng kể trong việc ngăn chặn và giảm sự lan tràn của nó. Dĩ nhiên là đề tài đã hiện diện trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chứ. Chúng ta đã nghe chứng từ của một thiếu nữ trong buổi gặp gỡ giới trẻ và hiểu sống với bệnh AIDS có nghĩa là gì. Thật là một chứng từ rất đánh động. Đức Thánh Cha cũng đã gặp các người đặc trách các sinh hoạt này, chẳng hạn đặc trách cho các trẻ em bị bệnh liệt kháng của dự án Mơ Ước. Đức Thánh Cha đã nói tới bệnh AIDS khi viếng thăm nhà bác ái Nalu Kolongo. Vì thế, Ngài hoàn toàn ý thức được điều này. Trong buổi họp báo trên chuyến bay về Roma cũng đã có một câu hỏi liên quan tới vấn đề này và ai đó đã giải thích sai lầm, như thể là Đức Thánh Cha lướt qua vấn đề. Trái lại, Đức Thánh Cha đã muốn lồng nó vào trong một bối cảnh rộng rãi và tổng quát hơn của tất cả các trách nhiệm mà nhân loại và các dân tộc có để tạo dựng công lý, phát triển và dĩ nhiên để chống lại các điều kiện của nghèo túng và thiếu sức khỏe đang có đó đây trên thế giới. Ngài đã cho rằng câu hỏi chỉ liên quan một cách chuyên biệt tới việc dùng túi cao su là quá hạn hẹp, và vì thế có thể tạo ra hiểu lầm. Nhưng chúng ta có thể nói rằng, và thật tốt khi nhắc đến như anh đã nói đúng, trong ngày quốc tế chống bệnh liệt kháng, nói rằng giáo hội đi tiên phong, đặc biệt tại Uganda, cũng như tại các quốc gia khác của Phi Châu, với nhiều sáng kiến rất rộng rãi, chống lại bệnh AIDS, dĩ nhiên, có nghĩa là có hoạt động phòng ngừa. Và tất cả các chuyên viên đều biết rằng trong việc phòng ngừa thì sự kiện giảm các sinh hoạt thái quá trong các liên hệ tính dục chung trạ hay nhiều và vô trách nhiệm là khía cạnh chính và hữu hiệu nhất. Tiết dục và trung thành là hai từ quan trọng đầu tiên giúp chống lại bệnh AIDS một cách hữu hiệu. Và một cách chính xác, tất cả khía cạnh giáo dục mà giáo hội làm trong nghĩa này là điều quan trọng trước tiên. Thế rồi, còn có tất cả khía cạnh của việc chữa trị, bởi vì nói rằng, tốt, các bạn hãy dùng túi cao su đi và sẽ không lây bệnh AIDS đâu. Nhưng rồi tất cả những ai bị bệnh, và nhiều lắm, thì ai chữa trị cho họ đây? Có tất cả sinh hoạt chữa trị với việc dùng các thứ thuốc chống virus, theo dõi các bệnh nhân và gần gũi họ, lo lắng cho các bà mẹ và các trẻ em, các bà mẹ quá bụa, vân vân. Đó là tất cả một lĩnh vực, trong đó sự hiện diện của giáo hội vô cùng quan trọng, đặc biệt tại Uganda, nhưng cũng ở khắp mọi nơi nữa. Như vậy, tôi tin rằng thật là đúng đắn nhắc tới dấn thân của giáo hội trong lĩnh vực này, và hiểu rằng không cần phải có một quan niệm rất hạn hẹp về một vấn đề, mà Đức Thánh Cha cũng biểu lộ sự chú ý của Ngài, và một việc lượng định chuyên biệt các trường hợp có thể có khi Ngài nói tới vấn đề của điều răn thứ 5 hay thứ 6. Việc chú ý tới vấn đề tự nó và dấn thân của giáo hội tại Phi Châu trong lĩnh vực bệnh AIDS vô cùng rộng rãi, khổng lồ, như tôi đã nói. Tôi muốn trở lại khía cạnh giáo dục của lời mời gọi nêu bật cung cách hành xử có trách nhiệm trong cuộc sống hôn nhân, trong cuộc sống lứa đôi, và tránh một việc sử dụng tính dục vô trách nhiệm, không hạn chế, là một điểm tuyệt đối quan trọng, kể cả đối với việc phòng ngừa nữa. Ngoài ra, khi nhớ tới ngày này, Hôm nay, đặc biệt đối với các anh chị em Phi Châu, cũng là ngày lễ nhớ nữ chân phước Anuarite Nangapeta, là một nữ tu đã bị giết năm 1964, chính vì đã chống lại các đòi hỏi giao hợp tính dục của các lãnh tụ phiến quân Congo. Như thế, chị là một vị tử đạo của lòng trung thành với sự khiết định, với dấn thân của chị, và nhiều người tại Phi Châu coi chị như là người che chở dấn thân của các Kitô hữu và của giáo hội trong cuộc chiến đấu chống lại bệnh AIDS. Một người đã sống cho việc phục vụ và đã chết vì trung thành với dấn thân của mình trong lĩnh vực thê thảm này đối với vấn đề liệt kháng.
Khi tìm nối liền các chuyến viếng thăm trong ba nước Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi, theo cha, đâu là sứ điệp mạnh mẽ nhất mà Đức Thánh cha Francisco đã để lại cho giáo hội, nhưng dĩ nhiên cũng để lại cho toàn đại lục Phi Châu, chứ không phải chỉ riêng cho ba nước được viếng thăm mà thôi à?
Tôi sẽ rất thành thật khi trả lời câu hỏi này. Điều đã đánh động chúng ta tất cả khi đi Phi Châu, đó là giới trẻ. Đại đa số các người hiện diện và hoan hô Đức Thánh cha, kể cả và đặc biệt là dọc theo các con đường, là các trẻ em và người trẻ. Đa số dân chúng rất trẻ, và vì thế, chúng ta hiểu tại sao cả các chuyên viên dân số cũng nói rằng, chỉ trong vòng vài thập niên nữa, dân số Phi Châu sẽ phát triển lên đến hàng tỷ người. Và như vậy sẽ là một đại lục có một tầm quan trọng cả trên bình diện dân số toàn cầu. Đức Thánh cha hiện diện, giáo hội hiện diện cho giới trẻ, cho trẻ em, hiện diện cho tương lai của dân tộc này, hiện diện với sự chân tình. Có giáo hội và giáo hội đồng hành và là một dấu chỉ của việc quy chiếu, của niềm hy vọng, của sự tin tưởng đối với một tương lai tốt đẹp hơn của một đại lục đã có một sự phát triển không thể tin được. Dù chúng ta muốn hay không muốn, tốt hay xấu, đó là điều người ta sẽ phải trông thấy, phải xây dựng trong tinh thần trách nhiệm. Khi trông thấy các hội đồng giám mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, tôi đã bị đánh động bởi sự kiện vài vị cao niên nhất là các giám mục thừa sai Âu Châu, trong khi đa số, hầu như tất cả, trái lại là các giám mục Phi Châu địa phương. Như thế giáo hội đã lớn lên bên Phi Châu và đã đâm rễ sâu, hiện diện và đồng trách nhiệm đối với việc phát triển của các dân tộc Phi Châu. Giáo hội là Phi Châu với các người Phi Châu và đồng hành với đại lục này trong các vấn đề và trong các niềm hy vọng của nó. Trung Phi đã là một tình trạng sống thê thảm hơn một chút, vì thế Đức Thánh Cha đã dấn thân hơn để đem lại hy vọng và các định hướng tích cực cho tương lai. Các nước khác đã tiến triển hơn một chút, được hệ thống hóa hơn một chút, như Kenya và Uganda. Nhưng giáo hội hiện diện cho tất cả mọi người, giáo hội cùng đi với mọi người và là một giáo hội Phi Châu, với một giáo hoàng đại đồng, cảm thấy mình là Phi Châu, với những người Phi Châu, và đã thực sự thành công trong việc đối thoại và được lắng nghe như một người cha bởi tất cả các Kitô hữu và tất cả những người thiện chí sống ở đây. Tất cả mọi người. Để kết thúc với một hình ảnh đã rất đánh động tôi, Đức Thánh Cha đi xe jeep cùng với Imam đã là một sứ điệp rất mạnh mẽ. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và gặp gỡ trở lại trên khán đài của cuộc đối thoại liên tôn gồm Đức Tổng Giám Mục, Nữ Mục Sư Chủ tịch của các Cộng đoàn Tin Lành và Imam Hồi Giáo, là một sứ điệp rất mạnh mẽ. Đó là tương lai của Phi Châu. Giáo hội đóng góp phần mình và không nghĩ là phải làm một mình, nhưng giáo hội làm với các người khác cho sự đối thoại, cho nền hòa bình, với sự trợ giúp của tất cả mọi người thiện chí và đặc biệt với các tín hữu.
Vừa rồi là một số nhận định của cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh về chuyến công du Phi Châu của Đức Thánh cha Francisco mới đây. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị vài biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, một hoạt động đáng chú ý của Liên Hiệp Quốc trong tuần qua là Hội nghị quốc tế về sự thay đổi khí hậu, gọi tắt là COP21, tiến hành tại Paris từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 tới đây. Trong những ngày đầu tiên có các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ của 150 quốc gia, Tòa Thánh cũng hiện diện với phái đoàn cho Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh hướng dẫn. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Parolin bày tỏ mong ước của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh làm sao để hội nghị này đạt tới một hiệp định toàn diện và có tính chất biến đổi dựa trên công bằng, liên đới và công chính. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco nói từ Phi Châu hôm 26 tháng 11 vừa qua. Thật là điều bi thảm nếu các tư lợi trỗi vượt trên công ích và nhất là chúng đưa tới sự lèo lái thông tin. Và Ngài nhắc đến ba mục tiêu hiệp định này cần nhắm tới, đó là làm dịu bớt ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu, xóa bỏ nghèo đói và làm cho phẩm giá con người được chuyển nở.
Hôm mùng 3 tháng 12 vừa qua, đại hội lần thứ 19 của Bộ Truyền giáo vừa kết thúc sau 4 ngày tiến hành tại thính đường Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma. Trong số các Hồng Y và Giám mục thành viên của Bộ tham dự đại hội này, có Đức Hồng Y Tổng Giám mục Hà Nội và Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sáng ngày mùng 3 tháng 12, 160 tham dự viên đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến, và nhân dịp này, Ngài ca ngợi sức sinh động của nhiều sứ truyền giáo và cổ võ sự cộng tác của các sứ truyền giáo với các nước Kitô kỳ cựu. Đức Thánh Cha ghi nhận, đại hội này kiểm điểm các hoạt động truyền giáo cho dân ngoại và đề ra những chỉ dẫn quý giá cho tương lai. Ngài nhắc đến chuyến viếng thăm mới thực hiện tại ba nước Phi Châu và ca ngợi sức sinh động của các giáo hội trẻ, mặc dù có nhiều khó khăn. Đức Thánh Cha nói, tôi có thể nhận thấy rằng, nơi nào có nhu cầu thì hầu như luôn luôn có sự hiện diện của giáo hội sẵn sàng săn sóc vết thương của những người túng thiếu nhất, trong đó giáo hội nhận ra thân mình bị thương tích và bị đóng đanh của Chúa Giê-xu. Bao nhiêu hoạt động bác ái và thăng tiến con người, bao nhiêu những người Samaritano nhân lành vô danh đang hoạt động hàng ngày cho các sứ truyền giáo. Đức Thánh Cha phê bình hiện tượng tục hóa trong thế giới ngày nay, trong đó người ta đón nhận các giá trị tin mừng như yêu thương, công bằng, hòa bình và tiết độ, nhưng không tỏ ra sẵn sàng đối với bản thân Chúa Giê-xu, họ không coi Ngài là Đức Mê-si-a, là con Thiên Chúa. Cùng lắm họ coi Ngài là người đã được giác ngộ, được soi sáng. Do đó, họ tách rời sứ điệp ra khỏi sứ giả, tách rời hồng ân ra khỏi đấng ban tặng. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nói, điều sinh tử là trong lúc này, giáo hội cần đi ra ngoài và loan báo tin mừng cho tất cả mọi người, ở mọi nơi và trong mọi dịp, không do dự, không co quắp, không sợ hãi. Thực vậy, sứ mạng truyền giáo là sức mạnh biến đổi giáo hội từ bên trong.
Hôm 3 tháng 12, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher kêu gọi các nước thuộc Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu gia tăng nỗ lực bênh vực tự do tôn giáo. Tổ chức này gọi tắt là OSCE, nhóm hội nghị cấp bộ trưởng hôm mùng 3 và 4 tháng 12, tại Bentray, thủ đô Cộng hòa Sepri, với sự tham dự của các phái đoàn thuộc hơn 40 quốc gia để bàn về cuộc xung đột tại Ukraine và cuộc khủng hoảng tị nạn. Đức Tổng Giám mục Gallagher tố giác rằng kể cả tại những nước có đa số dân là Kitô hữu, cũng có những biện pháp tinh tế hạn chế việc thực hành tín ngưỡng. Nhiều khi người ta lạm dụng nguyên tắc bao dung đối với các tín ngưỡng hoặc xác tín khác để hạn chế tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô. Việc tôn trọng tự do tôn giáo là một dấu hiệu chứng tỏ các nhân quyền và tự do khác có được tôn trọng hay không.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị chứng từ của nữ tu Marie-Simon Pierre-Normand, người được phép lạ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về việc cử hành tin mừng sự sống.
Văn phòng Mục vụ Giới Trẻ của Tổng giáo phận Rouen, miền Tây Bắc nước Pháp, tổ chức một loạt các bài thuyết trình về đề tài Các bạn đừng sợ sống. Và ngày 2 tháng 11, 2015, nữ tu Marie-Simon Pierre Normand, 56 tuổi, được mời nói chuyện với các bạn trẻ. Nữ tu thuộc dòng tiểu muội các nhà bảo sanh công giáo và đã được phép lạ khỏi bệnh Parkinson nhờ lời chuyển cầu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị vào năm 2005, từ đó đến nay đã 10 năm trôi qua. Xin nhường lời cho nữ tu nói về hồng ân sức mạnh sự sống nhận lãnh, vẫn tiếp tục đồng hành với chị ngày qua ngày. Tôi nhận được ơn lành trọng đại vào lúc 9 giờ tối đêm mùng 2 rạng ngày 3 tháng 6 năm 2005. Tôi được phép lạ khỏi bệnh phần xác, nhưng phép lạ cũng chạm đến trọn con người tôi tận nơi sâu thẳm của bản thân tôi. Tôi thường lặp đi lặp lại, tôi bị bệnh và đã được khỏi bệnh. Tôi giữ nguyên vị thế một tiểu muội giữa mọi người Và điều quan trọng đối với tôi là chu toàn công tác phục vụ trong đơn sơ và vui vẻ cạnh các gia đình. Tôi cũng thích nói là tôi được tái sinh, có một cuộc sống mới, hoàn toàn không giống như trước. Cuộc sống nội tâm đảo lộn và mỗi ngày một sâu sắc hơn. Tôi được lôi kéo hướng về bí tích thánh thể và diệt chầu thánh thể. Tràng chuỗi mân côi không bao giờ rời khỏi tôi. Vào ngày mùng 2 mỗi tháng, lúc 9 giờ tối, tôi dành thời gian dài cho việc cầu nguyện để cảm tạ tri ân phúc lành trọng đại Thiên Chúa làm cho tôi. Tôi cũng cầu cho các ý chỉ được gửi đến hội dòng chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới. Tôi đặc biệt cầu cho các gia đình bị tổn thương, cho các bệnh nhân Parkinson, cũng như cho các bệnh nhân khác. Sứ mệnh của tiểu muội các nhà bảo sanh công giáo là đi đến với mọi người và nói cho thế giới cùng toàn thể các gia đình biết rằng sự sống đáng trân trọng biết chừng nào và nhân phẩm thật cao cả biết bao. Từ 2 năm qua, tôi trở lại làm việc tại nhà bảo sanh ở Pirica, nơi tôi được ơn lạ khỏi bệnh và tôi phụ trách cộng đoàn. Thiên Chúa ban cho tôi đặc ân là yêu thương và chú ý cách riêng đến những người bé nhỏ nhất, yếu đuối nhất, những anh chị em mà thế giới hiện tại thường ruồng rẫy xua trừ, cũng như những đứa trẻ mang biệt chứng tàn tật mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị rất quan tâm chăm sóc. Liên quan đến mối hiệp thông với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, tôi xin trình bày như sau. Hội dòng chúng tôi, tiểu muội các nhà bảo sanh công giáo, ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, Ngài đã được đánh động bởi các giáo huấn về Ngài, về cuộc sống lứa đôi và về gia đình. Chúng tôi đã yêu mến ngay vị giáo hoàng, đúng là một mục tử thể theo con tim Thiên Chúa. Hội dòng chúng tôi đâm rễ sâu trong đời sống giáo hội và hợp tác với sứ mệnh của giáo hội công giáo. Toàn thể hội dòng xem ơn lạ khỏi bệnh của tôi như một lời mời gọi dấn thân loan báo, phục vụ và cử hành tin mừng sự sống tại bất cứ nơi đâu có sự hiện diện của các cộng đoàn của chúng tôi. Tin mừng sự sống là một thông điệp vừa sâu xa vừa hiện đại. Chúng tôi cố gắng sống tin mừng ngày qua ngày trong tư cách một tông đồ của lòng thương xót cạnh các gia đình cũng như cạnh các bạn trẻ thường tự chất vấn về cuộc sống. Đặc biệt cạnh những bạn trẻ bị tổn thương trong nhân tính của họ. Cá nhân tôi rất gần gũi với Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tôi có cảm tưởng Ngài nhìn chúng tôi từ cửa sổ thiên quốc và Ngài chúc lành cho chúng tôi. Mỗi lần tôi làm tuần cửu nhật để xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Ngài, tôi biết Ngài ở bên chúng tôi và ở gần những người mà chúng tôi cầu nguyện cho. Ngài thắp tùng chúng tôi trong công tác tông đồ. Tôi phó thác cho Ngài mọi niềm vui nỗi buồn và mọi tình huống khó khăn. Tôi luôn luôn tri ân Ngài cách sâu xa. Hội dòng chúng tôi, tiểu muội các nhà bảo sanh công giáo, được thành lập với mục đích phục vụ sự sống và gia đình. Dòng chào đời năm 1930 tại giáo phận Grenoble ở miền đông nam nước Pháp. Trong thời kỳ diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình tại Roma hồi tháng 10 năm nay 2015, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nơi sự khôn ngoan của giáo hội, bởi vì chính Đức Chúa Thánh Thần không ngừng canh tân giáo hội từ bên trong và ban cho giáo hội quyền truyền đạt lòng thương xót của Đức Chúa Giêsu Kitô. Về đề tài bài nói chuyện của tôi với các bạn trẻ, các bạn đừng sợ sống. Tôi có nhận xét như sau. Các bạn trẻ ngày nay hết sức khao khát hạnh phúc, nên thường tìm kiếm nhiều nguồn suối khác nhau, trong đó có những nguồn suối không hẳn đáp ứng đúng các chờ mong của các bạn trẻ. Họ sống với tốc độ 200 một giờ, vào giờ hối hả, chạy đôn chạy đáo, từ chỗ này sang chỗ nọ, và chẳng có gì khuyến khích họ nên dấn thân về lâu về dài. Tất cả đều tạm bợ tạm thời. Với những bạn trẻ này, tôi muốn nói với họ rằng, xin các bạn đừng sợ hướng về giới đứng là nguồn mạch sự sống thật và trao ban sự sống cách dồi dào. Ngài là Đức Chúa Giêsu Kitô, Ngài ở với chúng ta luôn luôn mãi mãi. Ngài có thể trở thành người bạn thân tín nhất, người bạn không bao giờ lừa dối, người bạn mở ra một tương lai, cống hiến niềm hy vọng. Đức Chúa Giêsu Kitô luôn đi bước trước khởi đầu trong cuộc gặp gỡ, nhưng không bao giờ áp đặt. Ngài tôn trọng tự do của từng người, Ngài mời gọi bạn bước vào mối quan hệ chân thật với Ngài, mối quan hệ kéo dài chứ không phải chỉ thoảng qua trong giây lát. Thế rồi, đôi khi xuyên qua một biến cố đau thương, một hành trình khó khăn thử thách mà chúng ta hân hạnh được gặp Ngài. Vì thế, xin các bạn trẻ đừng bao giờ sợ dành cho Đức Chúa Giêsu một chỗ trong trái tim của các bạn. Đọc lời Chúa trong thư thứ hai Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu thành Tessalonica. Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh chị em, đó là điều phải lẽ, vì đức tin của anh chị em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh chị em, lòng yêu thương của mọi người đối với tha nhân cũng gia tăng. Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh chị em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, vì anh chị em kiên nhẫn và có đức tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Đó là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh, anh chị em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.